Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu ngày hôm nay, chủ đề chúng tôi xin gửi tặng đến quý vị hôm nay là vợ lý tưởng, người là ai? Đề tài có vẻ rất là đời phải không ạ? Nhưng đó lại là nội dung của cái bài kinh Bảy Loại Vợ thuộc kinh Tăng Chi Bộ, mà vào năm 1994 đó chúng tôi đã xuất bản trong tuyển tập 49 bài kinh từ hai truyền thống kinh tạng Pali và kinh điển Đại Thừa, đó là kinh tụng hàng ngày. Trong tác phẩm kinh tụng hàng ngày đó thì bài kinh Bảy Loại Vợ đó đứng thứ 12, mặc dầu chỉ có 2 trang thôi. Đức Phật đã phát họa ra một mô hình của người vợ lý tưởng, mà theo đó nếu chung sống được với người như thế đó, thì những người chồng, cha mẹ chồng, anh chị em chồng và con cái chung của hai người đó chắc chắn sẽ được hạnh phúc bình an. Theo Đức Phật đó thì hạnh phúc một gia đình lệ thuộc vào người nữ rất lớn. Người cha có thể do bận biểu kinh tế gia đình, tới lúc lại thiếu sự quan tâm đến con cái, và do đó cái vai trò giáo dục cho những người con đó thường đặt ở trên đôi vai, trái tim và nhận thức của người mẹ. Cho đến bây giờ truyền thống văn hóa Ấn Độ đó vẫn còn có cái phân công mặc định như là một cái nét biểu hiện văn hóa trong xã hội. Người cha lo kinh tế, người mẹ lo giáo dục. Cho nên mặc dầu xã hội Ấn Độ cho đến thời điểm hiện nay đó là khoảng 70% là mù chữ, thuộc vào giai cấp cùng đinh, nhưng mà mức độ hư của con cái đó so với các quốc gia khác với một cái tỷ lệ khá khiêm tốn, chứ là không có nhiều. Chứ thông thường một quốc gia mà 70% là mù chữ đó thì vấn đề tội phạm có lẽ nó rất là nguy hại. Người mẹ trong các gia đình Ấn Độ gần gũi con cái hầu như là 24 giờ trên một ngày. Mặc dầu sự tiếp xúc với cái nền văn hóa phương Tây thông qua sự cai trị của nước Anh mấy trăm năm, và nền văn hóa truyền thống của Ấn Độ vẫn còn được giữ mức độ khá vững chãi. Đến các đồng áng ở nông thôn, ta vẫn còn thấy các chị em phụ nữ mặc áo sari làm ruộng. Sari thì ngày xưa là một cái loại áo trang trọng để là tôn vinh nét đẹp của phụ nữ, mà làm đồng áng chị em phụ nữ vẫn tiếp tục mặc nó thôi. Tức là dầu mấy trăm năm đã trôi qua, sự tương tác giữa hai nền văn hóa Đông và Tây tại Ấn Độ, nét truyền thống văn hóa của người Ấn Độ vẫn còn được giữ khá tốt. Và người phụ nữ đấy hầu như cho đến thời điểm hiện nay đó, sau 6 giờ chiều là hiếm có người đi ra ngoài đường phố lắm. Họ có thể làm công việc ở công sở, rồi khi về nhà là đi thẳng một lèo một mạch thôi. Những người đàn ông cũng thế, tan sở rồi đó thì đi thẳng về cái chợ mua rau quả củ về nhà để nấu cơm. Ít có những cái khu vui chơi giải trí, những cái quán bia, quán rượu, karaoke hầu như là không có rồi. Bán dọc đường khắp thành thị và nông thôn đó chủ yếu là gì? Trà sữa rất là nóng cho nên uống ít bệnh, rồi một vài cái loại bánh thông thường thôi, chứ không có phong phú như thị trường thực phẩm dành cho thực khách ở Việt Nam hàng trăm ngàn món khác nhau. Ở mỗi miền là có những cái đặc sản khác. Còn đi khắp Ấn Độ ta thấy cũng lèo tèo vài ba món giống nhau thôi. Có lẽ từ nền tảng văn hóa này đó mà sự giáo dục con cái đó từ nhiều nghìn năm về trước cho đến thời điểm hiện nay đó diễn ra rất là tốt. Cư sĩ Cấp Cô Độc nổi tiếng là một vị đại gia có tấm lòng vì tha nhân. Ông phát tâm cúng dường tịnh xá kỳ viên cho Đức Phật ở một cái khu vực đất nó rất là đặc biệt, đến độ là Đức Phật đã cư trú tại đó suốt 25 năm liền trong số 45 năm hoằng pháp của Ngài. Dựa vào các cái di vật khảo cổ thì nhà và khu biệt thự của cư sĩ Cấp Cô Độc đó cách tịnh xá kỳ viên khoảng chừng 3 cây số thôi, một khoảng cách rất là lý tưởng để cho ông và gia đình đó đến chùa mỗi ngày. Nhưng nỗi đau lớn nhất trong đời của ông đó là độ rất nhiều người bạn đồng tu, giúp biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, già trẻ tật nguyền, và hướng dẫn họ về với Phật pháp, nhưng ông trở nên bất lực trước đứa con dâu của mình. Nàng dâu Sujata nổi tiếng là người có nhan sắc, ỷ lại vào sự giàu có của gia đình cha mẹ ruột, thường tỏ vẻ thất lễ, rồi không chịu vâng lời, không biết cung kính cha mẹ chồng, và thậm chí đó là chồng của cô cũng tỏ vẻ không ra chi hết á. Gia đình Cấp Cô Độc phải ngậm bồ hòn và làm ngọt. Thay vì đó, thông thường là ông đến tịnh xá kỳ viên để cúng dường trai tăng, nhưng đến một mùa an cư nọ đó, ông nghĩ ra một cái sáng kiến, biết đâu lần này thỉnh Đức Phật về nhà mình, nhờ ân đức và cái trí tuệ đặc biệt cũng như là lòng từ bi của Ngài mà con dâu của tôi có thể được cảm hóa. Cho nên thay vì cúng dường ở chùa thì ông thỉnh Đức Phật và chư tăng quá cước nhà ông. Ngày hôm đó ông chuẩn bị thực phẩm rất là thịnh soạn. Khi Đức Phật vào ngồi ở nhà khách thì những cái tiếng đổng đảnh chửi rủa vô lễ nó được vọng lên từ nhà sau. Đức Phật hỏi: này cư sĩ Cấp Cô Độc, giọng của ai to thế và nó có cái gì đó không được hay lắm? Ngài Cấp Cô Độc mới bẽn lẽn thưa: bạch Thế Tôn, con không giấu gì Ngài, đó là con dâu của con đó, con khổ với nó lắm, mong Ngài quá độ dùm con, và nhờ cái ơn đức của Ngài đó gia đình của con sẽ sống được hạnh phúc bình an hơn. Đức Phật mỉm cười và nói với Cấp Cô Độc là: thôi, phước báo đã đến gia đình ông rồi, ông khỏi lo nữa, ông hãy mời con dâu lên, Như Lai sẽ nói chuyện, và Như Lai tin chắc rằng đó con dâu của ông sẽ trở thành một người rất tốt. Cái lời đối thoại đó cho phép chúng ta suy nghĩ rằng đó Đức Phật đã nhìn thấy được cái tiềm năng trở thành con người tốt ở mỗi con người. Khi mà một cái yếu tố tiêu cực hay là nhiều yếu tố bất thiện trong một con người nó trỗi dậy, và chúng ta là những người sống chung với người đó hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ, những cái va chạm vụn vặt đó đã làm cho mình chất đóng những cái khó khăn lên, và do vậy chúng ta có cảm giác là người này là xả hết được rồi, chơi không nổi nữa, không giao du, thôi đường ai lấy đi thôi. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng có những quan niệm như thế, và do đó chúng ta đã quên đi cái tiềm năng Phật tính vốn sẵn có trong mỗi con người, và do đó ta đã không nghĩ đến việc tìm ra những giải pháp tích cực để giúp cho người ấy vượt qua những khó khăn của họ, nhờ đó mà gia đình được hạnh phúc và bình an. Chứ nếu không khéo mình tới nhà người bạn chơi, nghe bạn mình nói: trời ơi, con tôi nó hư lắm, ngỗ nghịch, không biết làm ăn gì, tối ngày cứ xa xỉ, rồi ở ngoài đường không à, tôi khổ tâm lắm. Nếu là người mà thiếu cái kinh nghiệm tu học đấy, sẽ nói nện cho thiên về câu trời ơi con gì đó bất hiếu đó, từ bỏ nó hết cho rồi đi, tôi nhà tôi có mấy đứa tôi đuổi nó ra hết vào đường, không việc hết. Đó là đổ dầu vào lửa, lửa đang cháy với những sự bất hạnh, ta nạp thêm các cái nhiên liệu cho bất hạnh đó nó hừng hực lên là điều không nên. Là người tu học theo Phật đó, phải bắt chước kinh nghiệm của Đức Phật, thì nghe một cái bế tắc nào đó trong gia đình của người khác đó, thay vì mình đứng về cái phía liên minh với cái người bạn của mình, ta hãy tìm đến một cái phương diện tích cực khác, đó là lắng nghe xem lý do tại sao mà các cái bế tắc đó nó có mặt, theo đó ta có thể tháo mở được ở một phần nào. Còn nếu mình không đủ năng lực để tháo mở đó đó, thì ta tìm một cơ hội khác, nhờ các bậc chân tu thật học tư vấn cho ta, hoặc là các bạn đồng tu có thể mách bảo một vài cái kinh nghiệm hay mà người đó đã từng làm cho nỗi hy vọng trở thành sự tuyệt vọng, như là hy vọng về một gia đình hạnh phúc đầm ấm trên thượng dưới hòa. Gặp Đức Thế Tôn đang ngồi với một tư thế rất là thảnh thơi, với một gương mặt rất là hoan hỷ từ bi. Trường sư học tâm linh đó, của Thế Tôn đã trang hoàng khắp cả căn nhà, và nàng dâu Sujata đã cảm thấy có cái gì đó rất là kính phục. Nào giờ đó khuyên cô đi chùa để gặp Phật đó, cô từ chối không đi. Và không còn cách nào khác là cô phải thể hiện ra sự rất lễ phép và kính trọng Đức Thế Tôn, điều mà cô chưa từng làm từ trước đến giờ. Nhân đó Đức Phật mới hỏi: này Sujata, Như Lai sẽ nói cho con nghe có 7 loại vợ, và con hãy tự kiểm điểm lại mình như là một tấm gương lương tri, rằng là con thuộc về loại vợ nào, và thông qua đó con hãy cho Như Lai biết con thích loại vợ nào nhất, để duy trì một đời sống hạnh phúc gia đình với chồng, với gia đình của chồng nói chung. Sujata đảnh lễ Phật và mong mỏi được nghe ngài nói về các loại vợ khác nhau. Đức Thế Tôn tuyên dạy rằng: này Sujata, có 7 loại vợ như sau. Thứ nhất, vợ như kẻ sát nhân. Thứ hai, vợ như người ăn trộm. Thứ ba, vợ như bà chủ. Thứ tư, vợ như người mẹ. Thứ năm, vợ như em gái. Thứ sáu, vợ như bạn đồng hành. Và thứ bảy, vợ như người hầu. Vừa nói đến đó, Đức Phật cố tình không thèm nói nữa. Hồi nào giờ Sujata cũng đến rất nhiều vị đạo sư của Bà La Môn giáo, vì xuất thân từ một gia đình danh giá mà, cho nên cô cũng đã có cơ hội học hỏi rất nhiều sách vở và các nền văn hóa, nhưng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe bất cứ một cái quan điểm nào nói về các loại vợ có vẻ ngộ ngộ và hấp dẫn như vậy. Nên cô mới tạo ra một sự thắc mắc và thưa Phật rằng là: xin ngài nói rõ thêm, định nghĩa thêm 7 loại vợ mà ngài vừa cho con hay, chứ còn ngài nói vắn tắt quá, trình độ con hiểu không tới. Nhân đó Đức Phật mới bắt đầu phân tích, và mỗi một loại hình vợ đó thì Đức Phật định nghĩa 2-3 câu thôi, mà nội dung nó rất là sâu sắc. Thứ nhất, vợ như sát nhân đó, được Đức Phật cho rằng đó là một người vợ có tâm địa hiểm ác, bỏ rơi chồng, quan hệ bất chính với những người đàn ông khác chỉ vì choáng ngợp trước sự giàu có hay là vẻ bề ngoài đẹp trai của người ấy, dẫn đến tình trạng là mất đi sự chung thủy, hoặc có những tình huống là thể hiện sự khinh bỉ đối với chồng. và bao giờ cũng có thói quen hơn thua từng câu từng chữ từng lời với chồng. Người vợ nào sống với các thói quen như thế được gọi là vợ sát nhân. Như vậy hình ảnh sát nhân ở trong ngữ cảnh được Đức Phật nói, đặc biệt là về xã hội học và gia đình học đó, được hiểu là giết người chồng và giết cái hạnh phúc gia đình bằng các loại vũ khí mà theo Đức Phật đó, đó là sự thiếu chung thủy và lấn lướt chồng có những cái tâm địa xấu, vân vân. Nói cách khác là sự thiếu chung thủy, tâm địa ác độc, tính cách tranh chấp hơn thua và khinh miệt chồng được xem là bốn loại vũ khí có thể làm thiêu hủy hạnh phúc gia đình. Về sự thiếu chung thủy đó, thì đây Đức Phật chỉ đưa ra hai tình huống chính thôi, đó là sự giàu có của một người đàn ông khác hay là dáng vẻ đẹp trai của người ấy, nó tạo ra một cái hấp lực giới tính. Vậy đó, nếu không biết thực tập chuyển hóa để hài lòng với những gì mà mình đang có, thì người nữ hay là người nam đều có thể dẫn đến tình trạng là đánh mất đi những giá trị rất là có ý nghĩa trong hạnh phúc gia đình. Trong các bản kinh khác thì Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật hài lòng bằng cách là không nên so sánh tiêu cực với những người khác trong cùng một cảnh ngộ. Ví dụ như là người vợ nào mà có thói quen so sánh đó, trời, chồng của bạn tôi vừa giàu sang, đẹp trai, có địa vị xã hội lớn, chăm lo cho vợ con, muốn gì được nấy, và giờ bạn của tôi là không cần đụng đến có tay ngón chân gì trong nhà, trong khi đó chồng tôi tệ hơn là chồng bà Đậu nữa. Những suy nghĩ như vậy đó, tưởng chừng như là không có những cái tổn hại, nhưng nó chính là cái sự nổi loạn về phương diện vô thức và ngấm ngầm như là một cái tảng băng bên trong. Và do đó càng so sánh chừng nào đấy thì càng cảm thấy cái thân phận của mình bất hạnh chừng đó. Cho nên mỗi khi tiếp xúc với một nhân vật nào khác có những cái tính ga lăng hơn chồng, chăm sóc, lo lắng, bảo kê, vân vân, lúc ấy đó người phụ nữ dễ dàng bị ngộ nhận những thứ ấy là tình yêu, và có thể dẫn đến một người gạo thứ hai nghĩ rằng là chồng mình không có tình yêu, hoặc là tình yêu của chồng mình đã chết rồi. Cho nên bắt đầu có những cái ý nghĩ ngoại tình trong tâm tưởng, sau đó nó có thể nghĩ đến những cái điều kiện thuận lợi để có thể thể hiện cái mối quan hệ với người thứ ba, và từ đó hạnh phúc gia đình được xem là bị đánh mất. Một người chồng ngoại tình á, đôi lúc đó còn nghĩ đến vợ và con, tức là thích của lạ, ăn phở về ba cái theo cái kiểu của đàn ông, sau đó cũng về với nhà ăn cơm mỗi ngày. Thế là về phương diện tâm lý học, các nhà nghiên cứu người ta đã đúc kết được như thế. Còn khi mà chị em phụ nữ mà có cái tâm ngoại tình rồi đó thì phần lớn là ly dị, còn không là hạnh phúc gia đình hoàn toàn đổ vỡ đó, về nhà chắc chắn là không còn thèm đến ăn cơm nữa. Là bởi vì chị em phụ nữ sống với cảm xúc nhiều, khi mà đã thương một người nào đó đắm đuối rồi thì những người xung quanh á trở thành là thứ yếu thôi. Do đó sự hài lòng sẽ giúp cho chúng ta ngăn cản được những cái ý niệm mà việc theo đuổi nó sẽ dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc. Những yếu tố như là cái tâm lý hiểm độc, khinh bỉ chồng, rồi hơn thua từng ly từng tí đó, chắc chắn là sao không thể mang lại hạnh phúc gia đình được. Vì người nữ tượng trưng cho sự mềm mỏng, mà đặc tính của nó là nhu, Còn người nam đó là vai u thịt bắp đó, tượng trưng cho sự cứng rắn, là lúc đó cọc cằn thô lỗ, thiếu tế nhị. Mà nếu như người vợ cũng thiếu tế nhị như là người chồng đó, thì hai cái này nó đụng chạm nhau là tan nát hết, lửa sẽ rực cháy trong nhà. Cho nên đó, người chồng mà lỡ mà có cái cử chỉ thô tháo mà người vợ biết nhường nhịn để giúp cho cái hạnh phúc nó không bị đổ vỡ đó, thì hạnh phúc đó vẫn tiếp tục được kéo dài. Nhưng mà bây giờ người chồng đó mà biết điều, nhưng mà người vợ đó lại lấn lướt thể hiện những cái tánh cao ngạo thế này thế kia, thì khó có thể tìm được hạnh phúc lắm. Những cái sự thể hiện khinh bỉ đối với người chồng nó có thể có nhiều nguyên nhân. Vì trước đây đó mình thấy anh ấy hấp dẫn lắm, thông minh hơn mình, vai trò vị trí xã hội cao hơn, lương bổng cũng lớn hơn. Nhưng mà kể từ khi lấy anh ta làm chồng đến giờ đó, thì cái vị trí trong công sở của anh ta đứng tại chỗ, còn của mình đó, ngày càng được thăng quan lên. Rồi lương bổng mình cũng nhiều hơn, rồi trụ cột kinh tế của mình nó cũng lại quan trọng hơn. Thì thường những hoàn cảnh như thế đó, nếu chị em phụ nữ mà không khéo đó, có thể không còn có một sự tôn trọng ở người chồng nữa. Và do đó hình ảnh của người thứ ba rất dễ dàng có cơ hội để xen lẫn vào. Dân gian Việt Nam có những câu rất là chí lý. Thứ nhất về ngoại hình đó, thì ta nói gì? Chồng xấu dễ xài. Nếu mình quan niệm như là một món hàng á, tiêu thụ, sử dụng, thì cái gì xấu thì xài nó bền nó dai. Còn cái hào nhóm bên ngoài, nếu mà mình thương được thì nhiều chị em phụ nữ khác cũng thương được. Và do đó nó sẽ đi về đâu? Tương tự ta có thể suy luận cái mô hình người chồng lý tưởng đó, cũng có những nội dung giống với loại hình thứ nhất là vợ như kẻ sát nhân. Và kết quả của những cặp hôn nhân như thế đó, chừng 3 cho đến 5 năm là tan đàn sẽ nghé, đừng ai lấy đi. Cho nên ngày nay đó, các cặp vợ chồng trẻ đó, thường là có khuynh hướng đó, là sau năm thứ 5 mới bắt đầu sinh con. Lý do rất đơn giản là phần lớn các cái cuộc ly dị trong hôn nhân nó diễn ra từ năm thứ 3 đến năm thứ 5. Sau cái thách đố của những cái năm đó đó mà vẫn còn trụ lại được, thì lúc đầu bắt đầu người ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, gắn bó nhau nhiều hơn, và việc đi cuối cuộc đời còn lại nó sẽ dễ dàng dẫn đến sự thành công. Chứ lỡ mà ly dị đó thì những đứa con sẽ trở nên là hoặc là vắng cha hoặc là thiếu mẹ. Và do đó phần tình cảm và nhận thức á, về đời sống á, của những đứa con như thế sẽ không thể nào phát triển được một cách trọn vẹn. Thứ hai, vợ như người ăn trộm được Đức Phật định nghĩa như sau: người vợ nào không có tâm chung lo kinh tế gia đình, trái lại còn tiêu xài hoang phí những tài sản hợp pháp do chồng tạo ra. Và ở nhóm loại vợ thứ hai này đó, thì chúng ta thấy Đức Phật đã xác định cái vai trò bình đẳng giới giữa vợ và chồng, rằng là người mẹ ở trong một gia đình đó, không phải chỉ đơn thuần là chăm lo giáo dục và đức dục cho con cái, mà còn phải là những người phụ gánh vác cái trọng trách kinh tế chung. Thì một gia đình như thế đó sẽ bền bỉ hơn. Những năm đi thuyết giảng tại Úc đó, chúng tôi có cơ hội gặp được một vài gia đình mà trụ cột kinh tế nó hoàn toàn đó, nằm ở trên người chồng. Có hai tình huống mà chúng tôi được biết nó diễn ra khá đau lòng đó, là hai người chồng được gọi là có được một hạnh phúc tương đối, tạo ra sự thèm khát ở nhiều cặp vợ chồng Phật tử khác, bị tai nạn giao thông, và một người còn lại là bị tai nạn lao động chết. thì hai người vợ trở nên bế tắc hoàn toàn. Là bởi vì từ lúc lên xe hoa về nhà chồng đó thì chỉ lo phụ giúp bên gia đình chồng thôi, lo cho con ăn học thôi, hoàn toàn là không có nghề nghiệp gì hết, nghề riêng bản thân mình cứ bỏ luôn. Trong khi đó là hai chị em này là có khả năng, có nghề trước khi lập gia đình. Nhưng vì chồng khuyên, do vì chồng quá giàu, bây giờ em đi làm một tháng cũng được 4.000 đô thôi, em ở nhà nuôi con của chúng ta đó, anh sẽ gửi cho em mỗi tháng là 10.000 đô, mà em ở nhà chăm lo hạnh phúc cho những đứa con của chúng ta thì anh cảm thấy an tâm đi làm nhiều hơn nữa. Thế nói như thế thì phần lớn chị em phụ nữ cảm thấy rất là hữu lý thôi, cho nên chọn giải pháp ở nhà. Và khi cái chết diễn ra bất ngờ do vô thường thì những người vợ như thế sẽ trở nên là bơ vơ, lạc lõng, mất phương hướng, một sự thiếu vắng rất là lớn. Và cái thói quen dựa vào chồng, được chồng nuôi đó 10 năm, 20 năm đó, sẽ làm cho người ấy nó mất đi cái năng lực tự lập này. Bây giờ tuổi đã gần 50 rồi thì làm sao có cơ hội để đi tìm việc làm trong một xã hội mà sự lỗi trừ về trình độ, khả năng và kinh nghiệm đó rất là cao. Cho nên đó, những năm tháng còn lại đó thì những người như thế là sống trong cái khó khăn cùng cực, không công ăn việc làm. Và nếu không biết sự tu tập nữa thì nỗi khổ lại càng gia tăng. Cho nên theo quan điểm của Đức Phật đó, thì dầu chồng có thành công cỡ nào đi nữa thì người vợ cũng phải có một cái nghề nghiệp. Việc tham gia vào trong một cái nghề nào đó, đó sẽ giúp cho người vợ quý trọng được những cái tài sản chân chính do chính người chồng mình tạo ra. Còn nếu mình chỉ có tiêu xài không đó, mà mình không có tự tạo ra đó, là lúc mình không biết quý trọng đó. Và do đó sẽ có thói quen tiêu xài như là nước rồi. Rất nhiều đàn ông chồng, phần lớn là các bậc đại gia đó, vợ mình muốn cái gì là chiều cái đó thôi. Thì đó được hiểu ở trong quan điểm dân gian, đó là sự thương người vợ. Và đây Đức Phật đã lưu ý chúng ta một điều: không khéo đó thì sự tiêu xài quan phí sẽ làm cho gia đình đó rơi vào tình trạng khánh kiệt tài sản. Tiêu xài quan phí có thể được hiểu dưới 5 góc độ. Trước nhất đó là sự xa xỉ ở trong các cái sản phẩm tiêu dùng. Thường chị em phụ nữ có thói quen là thích đi siêu thị, mặc dầu trên thực tế đó nhà của mình không thiếu cái gì, nhưng mà đã lỡ vào siêu thị rồi đó mà ra về tay không là cảm thấy nó trống vắng cái gì đó. Bởi vì người phụ nữ là sống bằng cảm xúc, thông qua con mắt và lỗ tai, xem tivi thấy giới thiệu sản phẩm có những cái tính năng, có những giá trị, rồi khuyến mãi 2-1, 3-1, 4-1, nghe thấy mà mắc ham, không mua uổng lắm. Tưởng là mình tiết kiệm được vài ba chục đồng, vài ba chục ngàn, nhưng mà thực ra đó là cái cách câu khách và giữ khách hàng của các nhà sản xuất trong cơ chế kinh tế thị trường. Và kết quả là mang về nhà rất nhiều thứ mà hầu như là cái tính nhu cầu và sử dụng nó là chưa cần có, và đôi lúc là không cần thiết nữa. Mà nếu mà chồng mà nói đến là đôi lúc giận à, trời ơi, lúc mà anh chưa cưới tôi đó, tôi muốn vàng anh còn chiều, bây giờ mua cái này có 200 ngàn, 300 ngàn, mà anh làm gì giống như là sụp lỡ tường rừng tiền biển bạc của anh vậy. Lỡ mà sống chung với một người vợ như thế thì cũng hơi mệt đấy. Cho nên là ngàn nghĩ phương Tây người ta có câu như thế này: nếu kinh tế không cao đó thì khi đi đâu nhớ là đừng có đi ngang những cái tiệm vàng, tiệm kim cương. Bởi vì quý cô, quý bà mà đi vào mà mình không dẫn vô đó thì sẽ bị chê là không có ga lăng, không có tình yêu, mà dẫn vào về là trái túi. Do đó hiểu được điều đó thì chị em phụ nữ phải thấy rõ là việc kiệm phước sẽ giúp cho chúng ta giàu sang, không phải ở chỉ kiếp này mà nhiều kiếp sau nữa. Những thứ nào cần sử dụng thì nên mua, còn nào không cần sử dụng thì cứ để đó. Lúc nào cần gọi, bây giờ các dịch vụ đưa đến tận nhà miễn phí nhiều lắm, chứ mua dư thừa để làm gì. Mà cái dịch vụ mà bán sỉ đó, Ví dụ như mình mua món hàng, mua một đơn vị đó thì nó bán là 10.000 đồng, mua xỉ 10 cái nó bán còn có 60.000. Mình thấy là mình tiết kiệm được một cái như vậy là 4.000. Nhưng mà trên thực tế trong vòng một năm mình chỉ có nhu cầu sử dụng nó một cái, mà mình mua đến 10 cái, 9 cái còn lại làm gì? Đó là hoang phí. Là điều đó nếu không khéo thì ta sẽ bị tổn phước. Trong khi trong xã hội có rất nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn, cần đến lòng thương yêu và bàn tay giúp đỡ, chúng ta lại không quan tâm đến. Cho nên chỉ cần có cái tâm kiệm phước thôi là ta có rất nhiều phước đức để mà xài trong tương lai. Ví dụ mình vào trong một cái siêu thị có cái quầy ăn buffet, đặc biệt là mùa tháng 7 sắp tới đó, nhà hàng Dân Cậy sẽ bán buffet mỗi vé cho người lớn là 90.000, ở mấy năm trước, năm nay có thể lên 100.000. Nhiều người nghĩ rằng là tôi tốn 90.000 tôi vô đây ăn thoải mái, ăn cho bỏ ghét cũng được, tiếc gì mà không chịu ăn, đúng không ạ? Cho nên á, sức ăn của mình á, đôi lúc nó chỉ có 2 chén thôi, nhưng mà vô vì nghĩ là buffet có nhiều món, ăn nhiều thứ cho nó thỏa chí tăng bồng, ăn gấp 3 lần bình thường, về có người bị trúng thực. Còn người nào khỏe mạnh mà tiêu hóa hết á thì về đó là tăng cân tăng ký, ngon có chút xíu đó mà tốn tiền biết bao nhiêu để mà giải phẫu thẩm mỹ, trời ơi nó khổ hơn biết giường nào. Là có người nói thôi ăn không được thì cứ bỏ, mọi thứ cứ gấp về chút vậy đó, ăn cho nó biết mà. Thì những cái mà dư thừa như vậy bỏ đi đó, nó đều làm giảm phước báo của chúng ta. Vào nhà, ra khỏi nhà, trong cái mùa mà Việt Nam đang bị hạn hán thì chính phủ chúng ta yêu cầu là phải tiết kiệm điện. Khi mà ra khỏi nhà đôi lúc mình quên tắt đèn, quên tắt quạt máy, mình nghĩ thôi trả thêm một vài ký điện cũng đâu có sao, tiền mình có thiếu gì, để máy lạnh cho nó giữ cái nhiệt độ trong phòng nó được điều hòa, 3 tiếng sau 4 tiếng sau mình về sử dụng cũng được. Thì tất cả cái đó nó đều làm chúng ta tổn phước báo, mặc dầu những thứ này đều do tiền của mình làm ra, mình trả nó mình nghĩ rằng là không có sao hết, nhưng về nhân quả vẫn là bị tổn phước. Cho nên phải có tâm kiệm phước bằng cách là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm mọi thứ trong gia đình. Phương diện thứ hai đó là có nhiều chị em phụ nữ là thích trưng diện và nghĩ rằng là chạy theo thời trang đó chứng tỏ rằng là mình thức thời và tăng cái giá trị cơ thể của mình lên, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ lên. Thì thường các cái hàng hiệu nó đánh vào cái tâm lý đó, tiền nào của đấy, giá trị thực của sản phẩm đó nó chỉ là 2 thôi, nhưng mà cái thương hiệu nó có, cho nên nó bán lên thành là 20 lần, và có nhiều nơi nó bán lên thành là 200 lần. Và người nào muốn chứng tỏ rằng là mình biết thức thời, biết thưởng thức đó, thì thường được đến những cái mặt hàng như thế để mà mua. Những cái chiếc áo dài của các quý bà đó có thể là 30.000 đô la, có nơi là 100.000 đô la. Mà đôi lúc quý bà ấy chỉ mặc có một lần trong cuộc đời mình thôi là bỏ, mà vẫn thích mặc. Trong khi đó các dịch vụ cho thuê như thế cũng không phải là kém. Hoặc là khi mình đi vào khách sạn đi, nó có những cái loại khách sạn 3 sao giá trung bình nó khoảng là 200 đô, nhưng mà nhiều mệnh phụ phu nhân đó là không thích như thế, phải vào cái khách sạn mà Bill Clinton đã từng ở, Barack Obama đã từng ngủ qua một đêm, những nhân vật nổi tiếng đã từng ngã lưng để chứng tỏ rằng là mình là người có giá trị tương đương với những ông ấy. Nên là vào như thế một đêm á là 20.000 đô, ra cảm thấy sung sướng hạnh phúc vô cùng. Tức là nó tôn vinh cái tôi của mình lên, mà trên thực tế nó chỉ là một cái ảo giác về tính giá trị được chính chúng ta bơm phồng bằng cách là tự bơm phồng chính mình. Thứ ba đó là có thói quen cờ bạc. Báo công an, nếu quý vị theo dõi đó, thì cái việc mà những cái sòng bạc di động hoặc là cố định đó, bị phát hiện trong mấy tháng gần đây là khá ấn tượng. Ở chỗ đó phần lớn các con bạc đỏ đen đó là chị em phụ nữ. Ngày hôm qua báo công an đưa tin bắt được một sòng bạc 18 người, trong số đó là 16 người là quý bà nè. Nhiều người già quá đi, ở nhà không biết làm gì, cho nên rủ rê với nhau chơi cờ bạc rồi sát phạt với nhau. Nó trở thành như là một cái thói quen tìm kiếm hạnh phúc trong cái việc thắng. Và dĩ nhiên á, là trong cờ bạc tất cả cùng thua, thua trước hay thua sau, thua ít hay là thua nhiều. Và báo công an ngày hôm qua cũng chứng minh một điều, đó là yêu cầu cái chủ sòng bạc đó biểu diễn lại những cái ngón chơi bài gian, và 16 bà quý phái đó cảm thấy ngạc nhiên hết trơn. Thế nào giờ mình đút tiền vô đây biết bao nhiêu thứ, bây giờ mới biết rằng là mình bị lừa. Nếu không có cái phanh phui đó, ta tưởng là những cái dáng đỏ đen như thế là rất là nghiêm túc. Ngay cả thế giới của Las Vegas cũng chưa chắc nó đã có được cái tính cách là chuẩn xác như vậy được. Nó vẫn có những cái cách gian. Vâng vâng. Hồi tháng 5 2010 vừa qua đó, thì ở tại khách sạn Sheraton, tức là một du khách Hoa Kỳ Úc gì đó chứ tôi quên, chơi đánh bạc và máy nó xuất hiện lên là trúng mấy chục triệu đô la. Các nhân viên của khách sạn này giả vờ nói là máy hư để quệt đi cái số tiền trúng đó, và vị khách này đã thưa và khởi tố. Đây là cái vụ kiện đầu tiên từ khách nước ngoài trúng tiền đặc biệt độc đắc từ những cái ván đỏ đen. Ở thế giới của Las Vegas đó, thì ta thấy là phim ảnh cò mồi như thế nó nhiều lắm. Tên và tên của những nhân vật thắng được các cái món lớn, tiền lớn đó được công bố rộng rãi lắm, để nó khích lệ lòng tham của mọi người cùng tham gia. Là chị phụ nữ đó, sống về cảm xúc nhiều, cho nên khi mà chìm vào những thứ này đó thì cái sự chết bơi chết mệt đó nó lại nhiều hơn. Có nhiều quý bà đó là nếu chồng mình đó là đi làm xa là ở nhà là cứ lăn vào các cái canh bạc đó, rồi đánh mất cả tương lai, mất hạnh phúc, không còn thời gian nào để chăm sóc cho con cái nữa. Cho nên cái sự bình đẳng giới, đặc biệt là trong việc chung lo kinh tế gia đình, nó sẽ giúp cho người vợ sau này trở thành là người mẹ đó sống một cách có ý nghĩa hơn. Khi mình làm một cái gì đó từ mồ hôi nước mắt của mình đó, cái niềm hạnh phúc nên nó có mặt, dù cái sản phẩm và thành quả chúng ta nó không là bao nhiêu hết. Và Đức Phật khích lệ chúng ta là dấn thân vào các loại hình hoạt động, các cái loại nghề nghiệp khác nhau, nếu luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức của nhà Phật thì ta nên làm, chứ đừng vì chồng mình giàu quá mình không làm gì hết. Và Nho Gia cũng lưu ý chúng ta một điều: nhàn cư vi bất thiện, ăn ở không nhiều quá đôi lúc nó làm những cái chuyện không có cái gì ra cái gì hết trơn, là lúc có thể là làm rất nhiều cái việc sai trái đó. Do đó là phải làm sao để cho mình lúc nào cũng có ý giá trị, bằng cách là dấn thân vào các cái hoạt động xã hội, tôn giáo hay là cái gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời, và do đó có ý nghĩa cho chính mình. Thứ ba, vợ như bà chủ được Đức Phật định nghĩa như sau: người vợ nào có thói quen sống ỷ lại, đôi lúc lười biếng, không thể hiện lời từ ái nhu hòa với chồng, mà bất cứ một phát ngôn nào cũng trở nên thô tháo lấn lướt chồng, thì đây là cái cách thể hiện của những bà chủ. Thường ông chủ đó thì có tánh nhân từ nhiều hơn là các bà chủ. Bà chủ mà lên mà làm ship đó thì có thói quen là sát phạt nhân viên khó khăn, khó tính hơn. Theo thống kê xã hội học về giới tính, người ta cho thấy như thế. Tuy nhiên không phải là không có những bà chủ rất là nhân từ, đạo đức, đắc nhân tâm, sống rất là hài hòa với mọi người, và do đó để lại sự kính phục của những người làm việc trực tiếp hay là đối tác gián tiếp của mình. Ở đây Đức Phật đưa ra cái loại hình người vợ đó, đó là lúc nào cũng ý lại, hoặc là không chịu làm một cái gì hết, đổ hết tất cả những trách nhiệm đó cho chồng, thì mỗi ngày chỉ làm công việc duy nhất là trang điểm nhan sắc thôi, trưng diện vân vân thôi. Hoa đẹp á thì ngắm được nhưng mà không xài được. Và do đó những chị em phụ nữ có nét đẹp như là một cái phước báo rồi, vì nét đẹp á, theo quan điểm của phương Tây đó, là một phúc báo làm cho người ấy có cơ hội lập gia đình với những người giàu có. Chứ quan điểm phương Đông á, thì thường ta nói là gì này, hồng nhan bạc phận, người đẹp chừng nào thì chung chuyên trong đời sống tình cảm, bởi vì biết bao nhiêu con ong con bướm bám vào thuyết phục, và do đó nếu không khéo đó thì có thể dẫn đến tình trạng là thương nhiều người và ba chìm bảy nổi tám lên đên hết người này với người nọ. Do đó là dầu là quan điểm của phương Đông hay là phương Tây, thì cái nét đẹp mà nếu biết cách tôn vinh đó, bằng đời sống đạo đức chuẩn mực đó, sẽ làm cho cái giá trị của nó sâu sắc hơn và lâu dài hơn. Lời nói của chị phụ nữ được đánh giá như là cái nghệ thuật dẫn đến sự thành công. Có nhan sắc mà nói từ tốn, ôn hòa, lịch sự, lễ phép, đặc biệt là khiêm tốn nữa, chắc chắn là nhờ người nào về việc gì cũng được người ta giúp đỡ tận tình hết. Còn là đàn ông mà đi nhờ như thế chưa chắc người khác đã làm à. Dầu đàn ông có đẹp trai mà đi nhờ mà ông khác thì chưa chắc ông làm. Nó mày giống như công tử bột. Trong khi đó là chị em phụ nữ mà đi nhờ mà nói ngọt ngọt chút xíu thôi. Dạ thưa chú làm giùm cho cháu việc này. À, người chú đó nghe mát được quá làm liền. Thưa anh làm cho em việc này. Mình sai người ta mà mình dùng những cái từ rất là lịch sự là người ta làm gọi là không công. Trong khi đó rất nhiều chị em phụ nữ không thấy được điều đó, nhưng lại thể hiện ra những cái ngôn ngữ rất là khó nghe, đẹp mà vô duyên trong ngôn ngữ giao tế đó thì hết sức là kỳ. Có nhiều chị em nữ rất là đẹp nhưng mà nói ra câu nào ai nghe cũng lắc đầu hết á, gọi là có những cái tá tính rất là kỳ khôi. Giao tiếp lâu lâu một lần á thì ok, lần thứ ba thứ tư trở đi là người ta sợ người ta trốn rồi. Nét đẹp của người phụ nữ được dân gian Việt Nam nói nó không bằng giá trị của cái nết. Mà cái nết đó theo người Việt Nam á, được tích tụ bằng cái gì? Học ăn, học nói, học đối, học mở, ăn có nồi, ngồi có hướng. Tức là mọi thứ phải ý tứ, phải tế nhị, rồi phải sâu sắc. Và ta phải làm sao cho mọi người đều được hài lòng hết. Thế là ngoài xã hội mà làm được như thế đó, thì gia đình sẽ được đánh giá rất là cao. Mà trong gia đình cũng làm được như thế đó thì hạnh phúc lại càng lớn nữa. Có chị em phụ nữ đó thì ra ngoài giao tế như thế là ngon lắm, mà về nhà mình nghĩ thôi mình đâu cần phải ngoại giao xã giao chỉ cho mệt. Suốt 8 giờ làm việc công sở là mình đã xã giao, sống không phải là mình, mà trò về nhà mà sống như thế nữa mệt lắm. Cho nên là cứ buông những cái lời giống như là bản chất của mình vậy. Nhiều người đó cho rằng đó là một cái phản ứng bình thường. Những nước đang phát triển thì có thói quen là tuyển dụng các chị em phụ nữ đẹp, từ hàng không cho đến nhà hàng, khách sạn, quán ăn. Còn những nước đã phát triển người ta không thế, mà ta chọn những người có trách nhiệm, có sức khỏe. Hàng không của Hoa Kỳ, của Nga, Xô, của Anh, Pháp, Đức, những người nhân viên chiêu đãi viên ở trên máy bay đó 50 tuổi là thường lắm, mà cũng không có nhan sắc gì đẹp. Ta chỉ cần có kinh nghiệm, lịch sự, lễ phép, làm cho mọi người hài lòng, và nó tốt ra từ cái bên trong. Do đó cái nết bao giờ nó cũng có giá trị hơn là cái nét đẹp bên ngoài. Lấn lướt bằng những cái lời nói thô tháo thì chắc chắn sẽ làm cho gia đình nó mệt mỏi lắm. Và nhiều ông chồng sợ vợ vì vợ đẹp quá. Bây giờ mà nếu mà làm cho bà không hài lòng là bà bỏ nhà bà đi. Tuần trước á, có một anh thanh niên 30 tuổi hoài tới với một cái bộ dạng khổ đau cùng cực. Hỏi lý do tại sao anh thể hiện như thế thì anh nói rằng là thầy ơi, vợ tôi bỏ đi đã một tuần rồi. Tôi đâu có làm gì cô ta đâu mà cô ta không biết giận sao bỏ đi. Về bên nhà vợ cô không thấy. Đến những người bạn mà cô ta thường đến cũng không gặp. Tới những ngôi chùa mà cô ta thường đi cũng biệt vô tâm tích. Bây giờ không có cô ấy tôi sống không nổi. Thầy khuyên một câu làm thế nào để vượt qua nỗi khổ đau này. Chứ tôi hỏi là trong thời gian anh sống với vợ, anh có hà khắc với vợ lắm không? Thì anh trả lời đó, vợ tôi thuộc hàng sư tử Hà Đông, tôi làm sao dám hà khắc. Vậy thế tại sao mà vợ anh lại bỏ đi? Nói cái đó tôi cũng chịu thua, mới tìm đến thầy chứ bây giờ mà tôi biết được là tôi đã khắc phục rồi. Vấn đề đặt ra là đó, vì anh này rất là sợ vợ, cho nên mọi thứ chiều theo vợ, dù là chiều những cái thứ nó không đáng đâu vào đâu hết. Cô vợ nói một câu là quát tháo, nói câu thứ hai là chửi thề, nói một câu thứ ba là mày tao. Vậy mà anh này anh cũng vẫn thường đấm đuối. Lỡ cưới rồi biết sao giờ? Lúc mà mới quen cô ta thì anh nói đó, cô ta phải nói là rất là lịch sự, xã giao rất là bậc thiệp. Nhưng mà về mới sống nhau một tuần thôi là bên gia đình chồng tá hỏa tâm tình hết. Thì cô này nói một câu là kèm theo một câu chửi thề, mà nói động đến cô ta là cô ta bỏ nhà đi. Chúng tôi mới đề nghị với anh, bây giờ đó anh muốn vợ trở về thì anh phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Thường người vợ đó chỉ thể hiện cái tình thương yêu đối với người chồng hơn mình một cái gì đó, hơn một cái đầu về vai trò, hơn về cái đầu về bản lĩnh, hơn về cái đầu về quản trị gia đình, hơn về cái đầu về kinh tế, hơn về những thứ khác nữa. Càng hơn người vợ nhiều chừng nào đó thì càng được người vợ kính trọng và thương yêu. Còn đằng này đó anh có những cái khả năng, nhưng mà kể từ lúc mà sống chung với người vợ là như anh đánh mất hết nó, anh trở thành là một người bị chìm liễm à, giống như là cái bánh xe nó xẹp lép không còn hơi sao chạy nổi. Anh ta nghe nói thế, nói vẫn hiểu như vậy nhưng mà làm khó lắm. Bây giờ chiều theo cổ mà cổ còn bỏ đi, huống hồ chứng minh mình là hơn cổ. Chúng tôi nói là anh không cần phải chứng minh anh hơn cô ấy, trở thành một người bản lĩnh, dứt khoát, là quả quyết, khôn ngoan, sáng suốt, biết cách quản trị, sắp xếp mọi thứ và tạo ra tính hiệu quả trong những gì anh đầu tư, thì tự động người vợ sẽ quý trọng anh nhiều hơn. Thứ tư, vợ như mẹ. Đức Phật định nghĩa như sau: người vợ nào biết yêu thương chăm sóc chồng, giúp đỡ chồng, biết giữ gìn và làm giàu tài sản của chồng như một người mẹ lo lắng chu tất cho con trai của mình. Ở đây thì hầu như là người vợ đó vừa là vợ mà cũng vừa là mẹ. Và ở đây không nên hiểu theo nghĩa đen, tức là tuổi tác lớn hơn, mà là cái tính chu đáo và cái tình thương yêu cũng như là sự quán xuyến trong gia đình đó, gần như là nằm trọn vẹn trong bàn tay của người vợ rồi. Những gia đình như thế đó thì người chồng đó được gọi là gì, có phước báo mười đời. Mọi thứ là vợ làm hết rồi, về nhà chỉ ngã lưng ra là ngủ phò phò phò. Tuy nhiên, dầu được Đức Phật xem đây là một mô hình người vợ tốt, những yếu tố bất lợi của một gia đình với đời sống vợ chồng mà vợ như là người mẹ như thế không phải là không có vấn đề. Ở Hà Nội đó, có một cặp vợ chồng gắn bó với công việc hoằng pháp của quý thầy. Khi thượng tọa Chân Tín, chúng tôi và một số thầy khác ra miền Bắc thuyết giảng đó, thì chị ấy là người phát tâm sắp xếp các giảng đường, vận động để cho các Phật tử đến nghe. Mà mỗi lần như vậy là không dưới 300-400 người cho mỗi một ngôi chùa. Thỉnh thoảng á, thì chồng của cô ấy đó là chở chúng tôi đi. Và cô ấy nói rằng là vì nể thầy lắm đó, chồng con mới chở thầy đi, chứ từ trước đến giờ chồng con chưa chở một thầy nào cả, và phải nghỉ luôn cả 4-5 ngày làm việc để mà phát tâm làm việc Phật sự. Thế gần đây thì chúng tôi được nghe tin là vợ chồng đang có vấn đề lớn, tại vì chị vợ này giống như người mẹ. Và đó lúc ứng xử như thế này, cô ta có 3 đứa con trai và nói tiếu với bên ngoài rằng là tôi có 4 đứa con, 3 đứa con nhỏ và ông chồng. Vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Khi mà chị em phụ nữ mà có tính gọi là trách nhiệm chu đáo nhiều quá đó, thì nó mang lại hạnh phúc cho chồng và con. Nhưng mặt khác đó, ở từ cái cõi vô thức đó, chị em phụ nữ đó vẫn có một cái khao khát rằng là phải chồng mình là một cái người giống như cây cao bóng cả, mình chỉ cần tựa dai vào người ấy, mọi thứ nó được xong xuôi hết thì sướng biết mấy. Cứng rắn bên ngoài nhiều chừng nào thì bên trong á, cái dòng cảm xúc mình cũng muốn mong mỏi rằng mình liễu yếu đào tơ để có được những cái hạnh phúc với tư cách là một cái người phụ nữ được chăm sóc và được tôn vinh giá trị thông qua sự chăm sóc này. Nhưng mà bao nhiêu năm qua cô ta chưa từng có được những giây phút như thế. Cho nên sau 15 năm lập gia đình đó, bắt đầu cô ta ngán ngẩm, mệt mỏi. Và nhiều chị em phụ nữ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Do đó đó, cái khôn ngoan của người vợ là khích lệ làm sao cho chồng mình trở thành thành công, chứ không phải là mọi thứ mình đều làm cho chồng hết, như là làm cho con trai của mình. Thế bởi vì người chồng như thế sẽ có thể bị ỷ lại và rơi vào cái thái độ tâm lý là sợ vợ, mọi thứ không cần phải làm gì hết á, thì người chồng đó cũng không thể nào có được khả năng chăm lo hạnh phúc gia đình. Mặc dầu những người chồng như thế sẽ không có cái khả năng và không dẫn đến như tình trạng là ngoại tình như là những cái cặp vợ chồng khác. Nhưng mặt khác đó, thì cái sức ép tâm lý của công việc và sự chu tất đời sống gia đình đó đã làm cho người phụ nữ gần như là vất vả quá, và do đó không còn tìm thấy được hạnh phúc nữa. Cho nên ta chỉ giữ lại một số tính cách, ví dụ như là biết làm giàu tài sản của chồng, là biết cách làm ăn, dựa vào những tài sản vốn có ta phát huy, làm cho vốn liếng đó ngày càng được giãn nở nhiều hơn, chứ phải mình là một người hoàn toàn chỉ biết hưởng thụ thừa kế chồng, không biết làm gì hết. Ta giữ lại những cái đức tính là biết thương yêu chăm sóc giúp đỡ chồng bằng cách là hiểu nâng đỡ tình cảm của chồng, chứ không phải là làm mọi thứ hết cho chồng như là một người mẹ chăm sóc một đứa con. Thì lúc đó chồng sẽ trưởng thành, dầu lúc mà mới lập gia thất anh ấy có thể là con số zero, nhưng sau vài năm anh ấy có cả một gia tài. Đó là nhờ vào sự khôn ngoan của người vợ. Vợ khôn thì chồng làm quan lễ nghĩa trong tình huống này. Thứ năm á, là vợ như em gái. Đức Phật định nghĩa sao? Người vợ nào có đức tính thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, chiều chuộng đúng cách và biết thuần phục chồng như đối với một người anh trai trong gia đình. Ở đây những đức tính đó về đó rất là đặc biệt. Thùy mị tức là nhỏ nhẹ, lễ phép, lịch sự, có văn hóa trong các tương giao giữa mình và với chồng. Và người đàn ông đó, vì cá tính là cứng, thô tháo, thiếu tế nhị, cục mịch, cho nên được sự bù đắp bằng cái thể hiện thùy mị đoan trang của người vợ đã làm cho anh ta trở nên hạnh phúc hơn, và nó có một cái sự bù đắp lẫn nhau. Sự khiêm tốn làm cho người chồng trở nên hạnh phúc hơn nhiều, vì người chồng với thói quen là người nam mà, về chiều cao cũng cao hơn người vợ mình, thường là nửa cái đầu chỉ là một cái đầu. Và về kiến thức á, thì thường á, cái bán cầu lý tính ở bên phải của người nam nó lớn hơn cái bán cầu lý tính của người nữ. Cho nên á, phát triển về tri thức là thông thường là người nam khá hơn người nữ ở khoảng 30%. Còn lại có những chị em phụ nữ là thông minh giỏi hơn chồng về các lĩnh vực. Ngay cả trong tình huống sự thông minh đó là nổi trội hơn, muốn duy trì hạnh phúc người vợ phải giả vờ là mình kém hơn chồng mình một cái đầu, chứ thể hiện mình hơn người chồng thì người chồng cảm thấy mình mất giá trị đi, ở bên chồng mình lép vế quá, thua sút nhiều quá, cái mặc cảm đó làm cho anh ta phải đi tìm kiếm một cái khác. Cho nên đó vào trong công sở gặp thư ký riêng, một dạ hai thưa ba trình bốn bẩm, thì cảm thấy cái to của mình nó được đưa lên cao. Và với cái nghiệp riêng á, của phần lớn những ông đàn ông á, là gia trưởng, cái to nó lớn, mà về nhà đó thì bị vợ mình coi mình ra gì, nhưng mà vào thư ký riêng thì mình trở thành giống như ông vua. Về 3 ngày nó không thành vấn đề, nhưng mà về lâu về dài đó, sự mâu thuẫn tâm lý đó đã làm cho các ông chồng thích phở hơn là ăn cơm, mặc dù cơm rất ngon, phở là phở mì ăn liền, cái loại ăn liền không có giá trị gì hết, nhưng mà cũng làm cho một số ông có khuynh hướng là tìm đến phở, là vì cái tôi đó bị thương tổn, mà rất nhiều người vợ đã không thấy được chuyện này. Thuần phục chồng nó có 2 nội dung, tức là mình hơn chồng, hiểu sâu hơn chồng, nhưng mà biết cách làm cho chồng mình á học được những cái này mà không bị rơi vào trạng thái tự ái. Và thứ hai đó là những cá tính xấu của chồng đó được người vợ đóng vai trò như là đứa em gái đó, uống nắng khéo léo và để cho chồng mình vượt qua. Chứ người vợ nào mà có thói quen chì chiết, mỗi lần có chuyện gì á thì nhắc lại dây mơ rễ má nó giống như là một cái cuộn phim từ quá khứ đến hiện tại, làm cho người chồng nó ám ảnh là khó được hạnh phúc lắm. Thứ sáu, vợ như bạn đồng hành. Đức Phật định nghĩa như sau: người vợ nào có thái độ luôn luôn niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với chồng như là hội ngộ một người bạn rất thân quen từ lâu lắm mới gặp, thì hạnh phúc gia đình chắc chắn được đảm bảo. Theo Đức Phật đó, trong 7 loại người vợ thì vợ như bạn đồng hành là lý tưởng nhất. Ở đây đó, vai trò bình đẳng giới được thiết lập ở mức độ cao nhất. Vì khi xem mình là bạn và đối xử với chồng như là một người bạn thân từ lâu mới gặp, cho nên cái ứng xử giữa hai bên không bao giờ làm mất lòng nhẫn nhau. Lúc ta mới đến với nhau với tư cách là những người bạn, cái hạnh phúc của mỗi người là gì? Là được giúp đỡ người kia, chăm lo, thương yêu cho người khác, chứ không phải là cho chính bản thân mình. Nhưng mà khi đã lên xe hoa, chính thức làm vợ và chồng với nhau rồi đó, thì thỉnh thoảng một vài người trong chúng ta có thói quen suy nghĩ rằng là anh ấy là chồng tôi, anh ấy phải có trách nhiệm thế này, chị ấy, cô ấy là vợ tôi nên cô ấy phải thế kia. Tính cái trách nhiệm đã tạo ra một cái mắt xích của những cái phải thế này, không được thế kia, tiêu chí quá những cái đặc định tự mình nắng tạo ra, đã làm cho cái tương quan vợ chồng ở trong gia đình nó trở nên rất là căng thẳng. Và nếu không biết chuyển hóa những cái thói quen đó đó, thì cái đời sống vợ chồng đó, sau 3 năm trở đi nó trở nên là nguội lạnh liệt. Như là người bạn lâu năm mới gặp đó, người ta chỉ mang lại những cái niềm vui cho nhau thôi, chứ không mang lại những nỗi buồn. Kể những cái kinh nghiệm đẹp cho nhau thôi, chứ không có những cái kinh nghiệm mà làm cho hai bên nó phải mệt mỏi. Có một cuộc tình tay ba, người chồng là một doanh nhân thành đạt, vợ nguyên là cựu hoa hậu Việt Nam. Và hình ảnh người thứ ba đây là một nhân vật mà vai trò, nhan sắc, địa vị xã hội không bằng 1/5 của người vợ của hoa hậu. Ấy thế mà người chồng này đó đã đến với người tình của mình nhiều hơn là ở với vợ. Cái nỗi đau đó phải nói rất là khó tả, nhất là nạn nhân trong câu chuyện vừa nêu. Càng so sánh những đặc điểm của mình hơn tình định của mình chừng nào, thì nó bất hạnh càng dày xé cái dòng cảm xúc người ấy chừng ấy. Rất may mắn cả 3 người đều là Phật tử, và 1 trong 3 người đó đã đến nhờ chúng tôi tư vấn. Sau khi đã tự nỗ lực cắt đứt cái cuộc tình tay ba mà không thành công, như tôi hỏi là những nỗ lực đó là cái gì, thì cô hình ảnh thứ ba này trả lời đó là đã đến một vài tu viện tu phá tu 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, rồi hình ảnh của người ấy vẫn trở về, nỗi đau vẫn trỗi dậy, cho nên sự nỗ lực đã không thành công. Chứ được nhận xét là vì cô đã sử dụng sai phương pháp. Cái đau ở chỗ này là gì? Tức là mình đã thương chồng của người khác. Và tu viện là một cái không gian tĩnh. Càng vào đó tu, mà nhất là tu thiền đó, ngồi đó với một cái nỗi đau về tình yêu đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái đập thoại. Thì là người đó sẽ được tái dương lại, và nó như là một cái phản ứng ức chế mâu thuẫn nội tại. Dần xé, một bên là từ bỏ, một bên là níu giữ lại để tìm lấy những hạnh phúc mà mình chưa tìm thấy ở bất cứ một người nào, cho rằng đó là người tình trong lý tưởng. Cho nên không gian càng yên tĩnh chừng nào, sâu lắng chừng nào, thì nỗi đau của tình yêu nghẹn thắt nó trỗi dậy tỷ lệ thuận. Do đó tôi đề nghị là phải đổi phương pháp. Phương pháp đặt ra đây là gì? Tức là dấn thân tham gia các hoạt động xã hội, làm sao cho mình nó bận rộn suốt ngày để không còn thời gian nghĩ tưởng đến người kia. Mà nếu có nghĩ tưởng thì không có thời gian để đáp ứng được. Điều thứ hai, tôi đã đề nghị cô ấy gài một cái bẫy để cho ba người gặp nhau. Cái bẫy đó được đặt ở trong nhà của đôi vợ chồng này. Mặc dù từ lâu đó, cái người vợ của hậu đã biết rằng là chồng mình thương người tình thứ ba, và họ đã gặp nhau, nói chuyện với nhau. Và cô của hậu này rất là sự có văn hóa, trình độ đến thạc sĩ lắm, cho nên nói rất là nhẹ nhỏ nhẹ để cho kẻ tình địch mình rời khỏi chồng. Nhưng mà cô ấy vẫn không rời, vì chồng cô ấy đam mê mà. Cả hai bên tìm thấy được sự đồng tâm hiệp lực, hiệp ý. Trong khi đó đó, người giàu sang này đã không tìm thấy được cái sự cảm thông và hiểu biết ở người vợ vừa giàu sang, vừa thành đạt mà vừa đẹp. Đó là sự lựa chọn. Khi cô này đến theo lời đề nghị của chúng tôi, bất ngờ có một sự phối hợp với người vợ để cho việc trình bày cái cuộc tình tay ba công khai cho ba mặt một lời đó, thì người chồng sẽ không có cơ hội để đeo bám cái người thứ ba này nữa, bằng người thứ ba sẽ cảm thấy là mình bị nhột nhạt khi thừa nhận cái lỗi lầm mình đã gây tạo mất hạnh phúc cho gia đình kia, để từ đó dễ dàng cắt đứt nó hết. Thì cái phản ứng của người vợ rất là chua cay. Lúc cô đến chồng với tôi, cô có tới xin phép tôi không? Mà bây giờ cô muốn từ bỏ thì cô lại đi xin phép tôi. Chuyện của hai người biết, tôi không cần phải biết đến cái này. Tôi biết rất rõ là chồng tôi không thể nào bỏ tôi. Cô đã tạo những cái gì sai quấy rồi, cô phải tự giải quyết đó. Cô ấy đã đến tâm sự rằng là đã bị thất bại rồi. Chúng tôi nói không sao đâu, ai cũng hờn giỏi mà. Cái tôi trong sự tự ái đó muốn chứng tỏ rằng là mình là số một. Trên thực tế cái số một đó đã bị đánh tráo vai vế, từ ngôi thứ hai trở thành ngôi thứ ba là cô. Do đó cô chỉ cần đến lần thứ hai, nếu không xong thêm lần thứ ba, đảm bảo rằng cô ấy sẽ khóc và hợp tác. Và quả thực chỉ lần thứ hai thôi là hai chị em đã kết nghĩa với nhau hả, và họ đã sắp xếp cái cuộc gặp tay ba. Sau cuộc gặp đó đó thì người chồng đi công tác xa, và cô tay ba này đó đã đổi số điện thoại, đổi nơi làm việc, bỏ email, bỏ cái account ở trong các diễn đàn, để không còn cơ hội nối kết với người tình cũ. Và thế vào đó đó là người vợ chăm sóc chồng, lo lắng chồng, không xem như là một người bạn đó, và không có nhắc lại những cái nỗi đau trong quá khứ. Và tới bây giờ đó thì cuộc hàn gắn đó được xem là thành công. Cái mấu chốt của sự thất bại làm cho người chồng trong gia đình này đi đến một cái người từ nhan sắc, địa vị, thành đạt á, không bằng một phần năm của vợ mình, nằm ở chỗ đó, theo cô tình nhân, là khi sống đời sống vợ chồng thì người vợ toàn là kể những sự căng thẳng trong làm ăn buôn bán thôi. Ông chồng nghe riết ông căng thần kinh, vì ông có một doanh nghiệp. Về nhà sinh hoạt với vợ chồng, gia đình không thấy những cái gì thoải mái, mà toàn là những chuyện bữa nay có kẻ tình địch này, mai có kẻ thù kia, mốt thất bại nọ, công việc làm ăn căng thẳng. Trong cái đó đến với người tình á, thì hầu như cái đó nó không có nữa. Chỉ chia sẻ với nhau về những điều mà hai bên rất là tâm đầu ý hợp á. Cái đó là yếu tố mà các chị em phụ nữ làm vợ cần phải lưu tâm. Cái điều tâm sự của người tình thứ ba đã nói đó, nó đã đánh chết cái tình yêu ở trong một gia đình mà lẽ ra nó được người ta thèm thuồng như là một mẫu tình yêu lý tưởng, mà trên thực tế nó bị tổn thất rất là lớn. Vì đó, trở lại vấn đề, khi Đức Phật xác định rõ mẫu người vợ lý tưởng nhất là như là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường đời của chồng, tức là mình hiểu biết chồng đang gặp những khó khăn, cần những ý kiến của mình, tâm sự giải bày, thì mình không thèm mang tới cái gì đó, mình toàn là nói những cái chuyện trời ơi má em bữa nay đi vô bệnh viện, anh có tiền cho em 10 triệu, cháu em nó nhà nó mới thất nghiệp, nó khổ lắm, nên ráng làm sao bán đi một phần nào đó những cái tài sản mà mình không xài trong gia đình. Thế toàn là mình đặt nặng vấn đề bên gia đình của mình không. Còn gia đình của bên chồng, tình cảm của chồng, công việc của chồng, mọi thứ của bên chồng thì gần như mình không bận tâm đến, thì cái hạnh phúc đó không bền bỉ được. Cái tính cách đồng hành không có. Cho nên đồng hành quan trọng nhất là sự hiểu và cảm thông. Người vợ không cần phải có một trình độ cao mới có thể cảm thông được với chồng. Tâm đầu ý hợp ở đây đó là sự hiểu biết đó. Có rất nhiều bà vợ chỉ có học lớp 2, lớp 3 thôi, nhưng mà có cái mức là hiểu biết và cảm thông với chồng đó. Có thể ông ấy là tiến sĩ, là giáo sư, không sao hết đó. Nhưng mà người vợ mà càng chứng tỏ mình thông minh hơn chồng nhiều chừng nào thì sự cảm thông này sẽ bị đánh mất. Cho nên đó, trong vấn đề tương quan, rồi thảo luận, chia sẻ, hoặc là giải bày những quan điểm, thì cần phải lấy cái mấu chốt tương đồng làm chuẩn, còn những cái gì biệt đó đừng có đào sâu vào. Nếu thấy khi mà trình bày một vấn đề gì đó ra mà hai bên có vẻ không vui với nhau, ta đánh tráo đối tượng, tức là đó chuyển đề tâm qua một vấn đề mới, để cho cái hụt hạt đó, cái căng thẳng đó, cái không khí nó mệt mỏi đó nó được giải phóng đi. Đó là sự khôn ngoan của một người vợ, và người vợ dễ dàng làm việc đó hơn là các ông chồng. Cho nên vai trò của người vợ bao giờ cũng nặng hơn, và do đó giá trị đóng góp của những người vợ bao giờ cũng lớn hơn trong hạnh phúc gia đình. Còn khi mà người chồng xem vợ mình là bạn đồng hành á, sẽ không ứng xử người vợ như là một cái món đồ chơi, khi nào cần á thì sử dụng đến, khi không cần lại vứt đi. Không hiểu đến cái tâm trạng, cảm xúc, đời sống, hoàn cảnh, công việc làm, vân vân. Hai bên phải hiểu lẫn nhau và chăm lo cho nhau để cùng hưởng hạnh phúc với nhau, chứ không phải chỉ đơn thuần chung thủy vợ chồng là đủ đâu. Nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố mà tâm lý đóng một vai trò khá quan trọng. Thứ bảy, vợ như người hầu. Đức Phật định nghĩa như sau: người vợ nào luôn luôn mềm mỏng, không nóng tánh, không giận dỗi, thỉnh thoảng khi chồng đối xử tệ hay không đẹp vẫn biết nhường nhịn để giúp chồng vượt qua, không tỏ thái độ lỗ mãng lớn tiếng, và trái lại biết tùy thuận để khuyên răn và chinh phục chồng mình. Khi nghe nói vợ như người hầu, có rất nhiều người nghĩ rằng là người vợ giống như làm nô lệ, phục vụ, phục dịch hết mọi thứ khác hoàn toàn. Ở đây đó, vai trò của người vợ đó là khéo léo, vừa như là một nhà giáo, vừa như là một người đồng hành, vừa như là một người phụng sự, vừa như một người nâng đỡ tinh thần, lúc nào cũng nhận cái phần thiệt thòi về mình, nhường nhịn để giúp cho cái lỗ mãng, thô lỗ, thậm chí là bạo hành của người chồng đó được chuyển hóa và vượt qua. Nó chỉ sai lầm ở chỗ nếu chồng mình có những cái thói hư tật xấu. Nhiều bà vợ đó cứ suy nghĩ an ủi như thế này nè: là đàn ông thì không có thói hư này, cũng có thói hư khác, ông không có ngoại tình là tốt rồi, cho nên là mọi thứ khác như là bài bạc, rượu chè, hút sách, thậm chí ma túy, nhiều bà vợ nghĩ thôi nó vẫn là tốt hơn là ông chồng mình đi đến với người khác, cho nên đã không quan tâm đến việc giúp cho chồng vượt qua những cái thói quen tiêu cực. Hầu hạ phục vụ như thế là hại chồng, và làm cho chồng bị lúng lúng sâu ở trong con đường tội lỗi và bất hạnh. Sau khi nghe Đức Phật phân tích một cách ngắn gọn về bảy loại người vợ, nàng dâu Sujata cung kính bạch Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, Cô biết rất rõ Ngài muốn nói rằng vợ như kẻ sát nhân, như người ăn trộm và như bà chủ đó là các loại hình vợ xấu không nên theo. Còn vợ như người mẹ, như người em, như người bạn đồng hành và như người hầu đó là những điều người vợ tốt. Riêng bản thân con đó thì con thích làm vợ như là người hầu, để từ đây về sau đó gia đình con được hạnh phúc hơn. Cuối bài kinh đó, có một đoạn ghi nhận như thế này: kể từ cái buổi chay tăng đặc biệt và lịch sử đó, cô Sujata đó đã ăn hận, thành tâm sám hối và sống một cách rất là chuẩn mực đạo đức, thương yêu chồng, phục vụ cho chồng, mọi thứ để cho chồng ngày càng thành công và có tên tuổi. Gia đình của cư sĩ Cấp Cô Độc trở nên đầm ấm, an lạc và hạnh phúc bền lâu. Đây là một điều rất là đặc biệt. Cái cá tính con người không phải nó dễ thay đổi một sớm một chiều. Ở đây đó, vì cái nhân duyên đặc biệt dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và cái uy lực về trường sinh học tâm linh của Ngài đã lớn quá để cảm hóa được nàng dâu này. Như dân gian người ta thường nói gì: giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó về. Cho nên trước khi lấy ai làm vợ hay làm chồng đó, là phải tìm hiểu tánh tình người đó thật kỹ. Bởi vì trong nghệ thuật ngoại giao và chiều lòng nhau trong lúc tình yêu nó rực lửa lên là mọi thứ khác nó bị cuốn hút mất hết, bị phủ trùm hết, cho nên mình không thấy được những cái xấu, cái dở, cái tiêu cực, giới hạn. Rồi khi sống chung với nhau rồi thì những cái này nó mới thể hiện ra, lúc đó lỡ bột lỡ đường hết. Lỡ mà sống với một người vợ sát nhân thì không cách gì mà chuyển hóa được trong vòng 5 hôm 7 bữa được. Thì đó là ta phải lưu tâm. Đức Phật kết luận trong bài kinh: 4 loại vợ như mẹ, như em gái, như bạn và như người hầu đó sẽ có khả năng tạo hạnh phúc cho vợ chồng, cho con cái ở hiện đời và sau khi chết được tái sanh vào cảnh giới an lành của chư thiên, tức là làm con người ở các hành tinh mà phước báo về ngoại hình, về trình độ khoa học kỹ thuật, rồi về tuổi thọ, về hoàn cảnh sống, về thế giới thanh bình đó, bao giờ nó cũng đặc biệt hơn là hành tinh ta vào mà mình đang sống. Trong 4 loại hình trên đấy thì vợ như người bạn đồng hành là lý tưởng nhất, cho đến là vợ như là em gái. Và 2 loại hình mặc dù tốt, vợ như mẹ và vợ như người hầu, chỉ cần sai phương pháp luận chút xíu thôi là có thể dẫn đến những cái tác dụng phụ, mặc dù vẫn tốt nhưng có những tác dụng phụ, như chúng tôi vừa dẫn chứng một câu chuyện có thật. Còn nhiều ông chồng đó lợi dụng vào cái tấm lòng thương yêu, chăm sóc, hầu hạ, phục dịch của vợ của mình, chẳng những là không có biết điều mà còn đối xử một cách là thượng cẳng chân hạ cánh tay nữa, là điều không nên. Tất cả chúng ta có thể làm một cái công việc đối chiếu so sánh lại, xem rằng là nếu là người nữ thì mình thuộc về loại vợ nào, và những gì ta có thể học được từ nàng dâu Sujata và cái cách giáo hóa của Đức Phật. Và đặc biệt nữa đó, ta có thể bắt chước cư sĩ Cấp Cô Độc gài thế để cho Đức Phật đến nhà của mình, nhờ đó đứa con dâu đó đã được chuyển hóa. Mình đã từng làm công việc ấy chưa? Sắp xếp làm sao mời thỉnh mấy thầy đến, hay là dẫn con em của mình đến chùa, biết là nó không thích chùa, qua những cái tư vấn có thể làm cho người ấy mở mang về kiến thức Phật pháp, cho nên không còn thành kiến nữa, hoặc là những bế tắc nó được tháo mở. Ta có làm được những việc ấy chăng? Chúng tôi đã tìm kiếm từ kinh Tạng Pali đến kinh điển A Hàm và Đại Thừa, chưa có một cái bài kinh mà Đức Phật nói là những người chồng lý tưởng, không có. Có lẽ Đức Phật có thể đặt kết luận ở dưới bài kinh, nhưng mà vì lý do nào đó mà các nhà biên tập không ghi lại cũng không chừng, rằng là về phía nam cũng có 7 loại người chồng giống như nhau: chồng như là cha, chồng như em trai, hay là chồng như anh trai, chồng như người bạn đồng hành, chồng như người phục dịch, chồng như sát nhân, chồng như kẻ ăn trộm, chồng như là ông chủ. Cũng có 7 loại hình tương xứng thôi. Cho nên có lẽ Vì đó mà không cần thiết phải nói thêm một bài kinh thứ hai. Tự chúng ta so sánh đối chiếu, rút cho mình những cái nội dung cần thiết thôi. Và nếu chúng ta phối hợp bốn cái loại vợ tốt đó, thì ta lấy một phần đức tính chăm sóc chu toàn của người mẹ, chúng ta lấy cái sự nhường nhịn, hiếu thảo, hiểu thuận của người em, chúng ta lấy cái đức tính đồng hành, hiểu cảm thông của người vợ đồng hành, và ta lấy yếu tố là giúp cho chồng vượt qua những khó khăn về cá tính. Và tương tự là những người chồng á, thì ta cũng học những đức tính là tính cách lo chu đáo của một người cha và trách nhiệm, tính cách đó, nhường nhịn và biết nâng đỡ của một người anh, tính cách đó là bình đẳng giới, tôn trọng người vợ như là người bạn, và tính cách là biết phục vụ, phục dịch, đã làm cho người vợ cảm thấy mình được trân trọng, tìm thấy được hạnh phúc trong những giá trị như thế. Thì rõ ràng một gia đình như vậy, cả hai bên đều tương ứng xử với nhau bằng sự hiểu biết như thế, chắc chắn rằng là hạnh phúc nó sẽ được rất là bền lâu. Kính chúc tất cả quý hành giả Phật tử có được đời sống vợ chồng như Đức Phật đã điều ra với một mô hình rất là lý tưởng.